Tiến Tú và Anh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ ba, ngày 3 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi từ ngày hôm nay.
50 người chết do tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2023.
Triều Tiên thay đổi nhiều vị trí lãnh đạo quân sự cấp cao.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 2 tháng 1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết đặt ra mục tiêu là đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động, sáng tạo, có nguồn nhân lực chất lượng cao, là thành phố dịch vụ công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, trung tâm kinh tế tài chính, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ của cả nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, có vị thế nổi trội trong khu vực Đông Nam Á. Tăng trưởng bình quân đạt khoảng 8-8,5% một năm, GDP bình quân đầu người khoảng 14.500 đô la Mỹ, kinh tế số đóng góp 40% vào GDP.
Tầm nhìn đến năm 2045, Thành phố Hồ Chí Minh phát triển ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới, trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của châu Á, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu, kinh tế văn hóa phát triển đặc sắc, người dân có chất lượng cuộc sống cao, là hạt nhân của vùng Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ, cực tăng trưởng của cả nước, nơi thu hút các định chế tài chính và tập đoàn kinh tế quốc tế.
Theo nghị quyết số 671 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay mùng 3 tháng 1 và kết thúc vào ngày 15 tháng 3. Nội dung lấy ý kiến là toàn bộ dự luật nhưng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào một số nội dung chính sách lớn. Mục đích của việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân để hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định phê duyệt chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đáng chú ý, tại chiến lược này, Chính phủ yêu cầu nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật có liên quan, bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp luật để thực hiện, tăng vốn điều lệ cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi lên 10.000 tỷ đồng vào năm 2025 và lên 15.000 tỷ đồng vào năm 2030, từ nguồn tự tích lũy và các nguồn vốn hợp pháp khác, nhằm bảo đảm năng lực tài chính của tổ chức bảo hiểm tiền gửi, khẳng định cam kết của nhà nước và nâng cao niềm tin của người gửi tiền đối với chính sách bảo hiểm tiền gửi.
Liên quan đến vụ giải cứu bé trai 10 tuổi bị mắc kẹt trong ống bê tông sâu 35 mét tại Đồng Tháp, theo thông tin mới nhất, hiện cơ quan chức năng đã tiếp cận rất gần vị trí sâu nhất của ống. Tối ngày 2 tháng 1, trao đổi với phóng viên, ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp cho biết, các đơn vị đã sói được thêm 31/36 mét theo chiều dài cọc, chỉ còn 5 mét nữa để khoan làm mềm đất ra. Theo kế hoạch, trong đêm ngày 2 tháng 1, các đơn vị sẽ quyết tâm dồn sức để hạ 5 mét đất cứng này xuống.
Theo thống kê, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết của Bộ Y tế cho thấy, tích lũy trong năm 2022, cả nước ghi nhận hơn 360.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 133 ca tử vong. Trong tuần cuối cùng của năm 2022, số ca mắc sốt xuất huyết trên cả nước là hơn 6.200 trường hợp, giảm mạnh so với các tuần trước đó và không ghi nhận trường hợp tử vong. Mặc dù số ca mắc sốt xuất huyết thời gian gần đây giảm, tuy nhiên các chuyên gia vẫn khuyến cáo người dân cần tiếp tục nâng cao ý thức của bản thân đối với cộng đồng, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết.
Theo Bộ Công Thương, năm 2022, quy mô thị trường thương mại điện tử bán lẻ Việt Nam ước đạt 16,4 tỷ đô la Mỹ, chiếm 7,5% doanh thu hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng của cả nước. Với tốc độ tăng trưởng 20% một năm, Việt Nam được eMarketer xếp vào nhóm 5 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử hàng đầu thế giới.
Do kỳ điều hành ngày 1 tháng 1 trùng thời gian nghỉ Tết Dương lịch, nên theo quy định, thời gian điều chỉnh giá xăng dầu sẽ được lùi vào ngày làm việc tiếp theo, tức 15 giờ ngày 3 tháng 1. Do đó, sau khi tăng giá hơn 1.000 đồng theo thuế bảo vệ môi trường ngày 1 tháng 1, giá xăng dầu sẽ tiếp tục được điều chỉnh vào ngày hôm nay, 3 tháng 1. Theo lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu ở Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, giá dầu thế giới nhiều ngày qua đảo chiều đi lên, nên ở kỳ điều hành hôm nay, giá trong nước sẽ tăng mạnh. Nếu nhà điều hành không sử dụng quỹ bình ổn giá, mỗi lít xăng sẽ tăng thêm 600 đến 900 đồng, dầu tăng 200 đến 800 đồng.
Theo báo cáo của Bộ Công an, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, từ ngày 31 tháng 12 năm 2022 đến ngày 2 tháng 1 năm 2023, toàn quốc xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông làm 50 người thiệt mạng. So với cùng kỳ năm 2021, tăng 19 vụ, tăng 12 người chết, tăng 16 người bị thương. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra, xử lý gần 22.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 37,5 tỷ đồng, tạm giữ 6.540 phương tiện vi phạm và tước 3.603 giấy phép lái xe các loại.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, ngay trong ngày đầu năm 2023, Triều Tiên đã thực hiện một đợt cải tổ lớn về nhân sự. Theo đó, tại kỳ họp toàn thể lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa 8, Đảng Lao động Triều Tiên đã tiến hành thay đổi một số quan chức quân sự. Ông Park Jong-chun thôi giữ chức Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên kiêm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng ông Ri Yong-in được bầu làm Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Ông Kang San-nam được bổ nhiệm làm tân Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Park Sun-in, Bộ trưởng An ninh Xã hội, được bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên, thay thế ông Ri Tae-suk. Thay vào đó, ông Ri Tae-suk được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Công an.
Nhà chức trách Philippines khẳng định đang nỗ lực khôi phục toàn bộ dịch vụ tại sân bay Nino Aquino, cửa ngõ hàng không chính của nước này, sau khi sân bay bị mất điện đúng ngày đầu năm 2023, làm tê liệt hoạt động kiểm soát không lưu, gián đoạn hơn 300 chuyến bay, ảnh hưởng lịch trình đi lại của hơn 60.000 hành khách. Theo Tổng Giám đốc Cơ quan Quản lý Sân bay Quốc tế Manila, các nguồn cấp điện sơ cấp và thứ cấp cho sân bay Nino Aquino bị gián đoạn và cần khoảng 72 giờ để khắc phục hoàn toàn sự cố, khôi phục hoạt động tại sân bay.
Theo tạp chí Forbes, trên toàn cầu, các tỷ phú thế giới đã mất tổng cộng gần 2.000 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022. Trong đó, các tỷ phú Mỹ đã mất 660 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất trong số các quốc gia. Khi lãi suất tăng khiến giá cổ phiếu công nghệ lao dốc, lạm phát tăng cao và nền kinh tế xấu đi. Trong số các tỷ phú của Mỹ, ông chủ của Tesla, SpaceX, Twitter, Elon Musk đã chứng kiến tài sản đã giảm khoảng 115 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, mức giảm nhiều nhất. Không chỉ ông Musk, tỷ phú Jeff Bezos, chủ tịch tập đoàn Amazon cũng chứng kiến giá trị tài sản ròng giảm 80 tỷ đô la Mỹ xuống 106,8 tỷ đô la Mỹ.
Sự sụt giảm nghiêm trọng của thị trường chứng khoán và trái phiếu trong năm 2022 đã lần đầu tiên làm giảm giá trị tài sản của các quỹ đầu tư quốc gia và quỹ hưu trí trên thế giới với mức giảm lên tới 2.200 tỷ đô la Mỹ. Báo cáo của Global SWF cho biết, khối tài sản nằm dưới quyền quản lý của các quỹ đầu tư quốc gia đã giảm từ 11.500 tỷ đô la Mỹ xuống 10.600 tỷ đô la Mỹ, trong khi tài sản của các quỹ hưu trí công giảm từ 22.100 tỷ đô la Mỹ xuống 20.800 tỷ đô la Mỹ.
Bộ trưởng An ninh Công cộng Canada trong một phát biểu mới đây cho biết chính phủ nước này đang xem xét nhiều lựa chọn để thực hiện kế hoạch mua lại các loại vũ khí bị cấm trong dân. Chính phủ Đảng Tự do đã cấm khoảng 1.500 loại súng và các phiên bản mà chính phủ coi là vũ khí tấn công vào năm 2020, sau khi quốc gia Bắc Mỹ này chứng kiến vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử Canada hiện đại, cướp đi sinh mạng của 22 người. Chương trình mua lại sẽ yêu cầu chủ sở hữu phải bán những khẩu súng này cho chính phủ hoặc khiến chúng không thể hoạt động được.
Ngày 2 tháng 1, Hàn Quốc bắt đầu yêu cầu xét nghiệm COVID-19 đối với những người đến từ Trung Quốc. Theo hãng tin Yonhap, biện pháp này bước đầu gây ra tình trạng nhầm lẫn và bất tiện tại sân bay quốc tế Incheon kéo dài cả ngày. Được công bố cách đây 3 ngày, biện pháp mới yêu cầu tất cả những người đến từ Trung Quốc phải xét nghiệm PCR trong ngày đầu tiên nhập cảnh. Các du khách Trung Quốc cũng được bố trí khu vực riêng để chờ kết quả xét nghiệm được xác nhận, trong khi công dân Hàn Quốc và người nước ngoài được phép cư trú ở Hàn Quốc trở về từ Trung Quốc phải cách ly tại nơi cư trú của họ sau khi xét nghiệm PCR. Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Trên trang chủ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai xác nhận hậu vệ Vũ Văn Thành chính thức chia tay đội bóng phố núi. Chia sẻ sau khi rời Hoàng Anh Gia Lai, Văn Thành đã cảm ơn tất cả thành viên, nhân viên trong câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã đồng hành và hỗ trợ anh trong suốt thời gian qua. Sau mùa giải 2022, Văn Thành kết thúc hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai và không tiếp tục gia hạn. Anh ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Biên độ của Văn Thành chưa được xác định. Hậu vệ này được nhiều câu lạc bộ quan tâm, trong đó có Nam Định, đội bóng nhiều tham vọng và đã chiêu mộ nhiều tân binh trước thềm mùa giải 2023.
Tang lễ của vua bóng đá Pele đã bắt đầu vào ngày 2 tháng 1 vào lúc 10 giờ sáng theo giờ địa phương, khoảng 20 giờ tối giờ Việt Nam và sẽ kéo dài trong 24 giờ sau đến 10 giờ sáng ngày 3 tháng 1 theo giờ địa phương. Sau đó, linh cữu của vua bóng đá Pele sẽ được di chuyển qua nhiều con đường ở thành phố Santos, nơi mà cố huyền thoại đã dành phần lớn sự nghiệp thi đấu. lễ hỏa táng sẽ được tiến hành ở đài tưởng niệm Necrobol Ecumenica tại Santos và chỉ những thành viên trong gia đình vua bóng đá Pele được góp mặt.
Đội đua F1 Mercedes đã trải qua mùa giải tồi tệ nhất trong 10 năm qua khi chỉ có một chiến thắng trọng trong cả mùa giải. Không những vậy, Lewis Hamilton thậm chí còn chẳng một lần về nhất trọng vì chiếc xe W13 liên tục gặp vấn đề. Tay lái người Anh liên tục phàn nàn về vấn đề này qua từng chặng đua. Mới đây, người phụ trách đội đã lên tiếng trấn an dư luận khi tiết lộ những lỗi kỹ thuật của W13 đã được sửa chữa và Hamilton có thể yên tâm lái xe trong mùa giải 2023.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, lúc này hầu hết các tỉnh miền Bắc vẫn khá nhiều mây và đang được che phủ bởi lớp sương mù và sương mù nhẹ. Và trạng thái này sẽ còn tiếp tục duy trì trong hết buổi sáng. Phải đến trưa và chiều, mây mỏng dần giảm, nhiều nơi chuyển nắng nhẹ. Nhiệt độ từ sáng cho đến khoảng 9 giờ chưa thay đổi nhiều, chỉ khoảng 16 đến 18 độ. Từ sau 10 giờ, nhiệt độ sẽ bắt đầu nhích nhẹ. Và đến 13 giờ thì nhiệt độ hầu hết các khu vực sẽ dao động ở ngưỡng từ 19 đến 20 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Ở miền Trung, vùng có nhiệt độ thấp nhất vẫn là khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, với nhiệt độ cao nhất ngày chỉ dao động từ ở ngưỡng 18 đến 21 độ. Trong khi đó, khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, nhiệt độ nhỉnh hơn, song cũng không vượt quá 24 độ. Cuối cùng là các tỉnh Bình Định xuống Bình Thuận là 26 đến 29 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Không khí lạnh ở phía Bắc cũng tác động xuống các tỉnh phía Nam, khiến cho chiều tối và đêm nay ở Nam Bộ và Tây Nguyên có mưa, mưa rào ở một vài nơi. Còn ban ngày trời có nắng yếu, nhiệt độ trưa chiều nay ở Tây Nguyên phổ biến là từ 24 đến 27 độ. Riêng thành phố Đà Lạt, nhiệt độ thấp hơn là 22 độ. Trong khi đó ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ ban ngày phổ biến là từ 28 đến 31 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.